Good evening, everyone. Jackie, I thought of some new marketing thing for us. Ngày nãy mới nghĩ ra cái trò mới. I think we should have T-shirts. It has a giant character in the back, okay, and maybe a faint picture of Wei Mountain in the front. Front says, "Giant meditation changes my life." Factual, yes? Yes? And we make it like, my goal is sell 50,000 of these like flamethrowers. You don't know what it is, huh? That's Elon Musk is selling this strange thing where it's a flamethrower, it really does nothing. And people are buying off the shelf $500 a pop. It costs him $80 a piece. This guy is a genius. Yeah. It's fantastic. You should clean your hands. Yeah. A souvenir. Okay. What do you think? Cái mình nghĩ sao? T-shirt. Áo amiyo. Nói là thiền. No. Thay đổi cuộc đời của tôi. I think Brave would like it. Yeah. Yeah. But anyway, no one is impressed. Không ai. It's so factual. I think it would be promotion for more awareness of chan meditation. Thì ý kiến thầy là như vậy để người ta thấy là cái thiền nó có thiệt sự nó thay đổi cái này là sự thật. Okay. It changed my life, it changed everyone's life in this room, except for the boy, maybe. Thì cái vị đấy thiền nó giúp đỡ, nó thay đổi cuộc đời mỗi người hết. Mỗi người đều như vậy hết. Yes? It's very factual. I think we should make it more widely available. Tại mình muốn giúp nhiều người biết về cái thiền hơn như vậy đó. Like last night, a girl asked about the three things that she would need to do to convert people at Home Depot. Anh qua có cô có hỏi là có cần ba cái điều kiện để tôi chuyển hóa cái người ở gặp ngoài người gặp ngoài đường. And she says it has to be Buddhist principle, phải có cái lời giáo Phật giáo đàng hoàng, cái giáo lý Phật giáo đàng hoàng. Nó phải khiến người ta làm. She has to make something they do. And number three, it has to be help them improve. Và giúp người ta become a better person, một người tốt hơn nữa. You remember that? Probably Tibetan. You mean, Tibetan are so demanding. Tibetan Buddhists are so demanding.
Chắc họ theo cái cô ấy, chắc cái theo tông phái là Tây Tạng đó. Đòi hỏi dễ sợ lắm. Okay.
For us, we easy going. Mình cứ thở tà. You see? It's a chan chi, and yet everyone is so relaxed. Vừa thiền thất mà ai cũng lè phè. No? But you never know. You could be enlightened tomorrow. Ngày mai cũng có thể đắc giác ngộ được. Okay? All right. Someone asked me to talk about a little bit more about the related teachings that I mentioned. Mọi
người hỏi thầy, hỏi mấy cái chi tiết về những cái mà ngài tinh hóa dạy.
I found it very, very lucky, myself very lucky, to be able to find my late Chinese teacher's teachings as a starting point.
Thầy nghĩ là thầy quá may mắn gặp cái pháp ngài tinh hóa khi bắt đầu học.
Okay. So I started by learning my late master, my Chinese master, Master Shen Hua. Tôi bắt đầu học là pháp ngài tiên hóa. I didn't understand, 90% of it.
Đọc không hiểu gì hết. 90% không hiểu gì hết.
Okay. And my master, when he translated his teachings into English, which I read all his English books,
hồi đó là bắt đầu là đọc hết tất cả sách ngài tiên hóa.
And I admit to you, even after reading 200 books, within a few months, I still couldn't understand 90% of it.
Thầy đọc cuốn sách hết tất cả cuốn sách nổi vài tháng đọc sách bách hết đó. Hồi trước là mọc sách, I used to be a bookworm. When I find something excuse me, that interests me, I keep reading and reading and reading until I get to the end of it. So after a few months of reading it, 90% is still unclear to me, still vague. 90% vẫn không có hiểu. Even though you find that his translations, the translation of his teaching, he repeats himself. Bây giờ Ngài Tuyên Hóa, Ngài lập lui lập tới hỏi. You know, the six principle, Ngài nói là cái lục đại tôn chỉ. And then he talked about a lot of concepts that he kept on repeating, the six paramita, lục ba la mật and so on. These Buddhist principles, những cái pháp Phật giáo. Mm. And so, but what I found that I could connect with, để thấy cái hiểu được, are these principles, these very simple principles that somehow appeals to you. Điều tôi thấy một cái thì hiểu được, cái phần tôi hiểu được rất ít đó, đó là những cái mà nó, tự nhiên mình đọc mình thấy nó có lý trong cái tâm của mình. Nó không cần những danh từ Phật giáo. It doesn't rely on a lot of Buddhist terms. Okay? And that's what I used to convey to answer that girl's question last night. Tối hôm qua tôi trả lời cô cái một cách đó, đó. Mình dùng những cái pháp mà mình không cần những cái danh từ Phật giáo. Okay? Buddhism is about doing. Đại thừa mình là làm, chứ không phải để mà nói. It's not about, if we talk to you, we use words to convey our expression. Nếu mình nói cái miệng mở, mình nói đó, miệng mà nói đó. It's not about, the primary purpose is not to about increase your knowledge. Mục tiêu chính của chúng tôi là không phải để nói pháp quý vị nghe, để mà quý vị biết nhiều hơn. It's not our primary purpose. Cái mục tiêu chúng tôi nói không phải như vậy. So what is our primary purpose, Master Xuyến Chê? Là lý do chính chúng tôi nói pháp là làm cái gì? What is it? You don't know. After 5 years, you still don't know. 5 năm mới được. Okay. Anyway, what is the purpose of speaking a dharma? To do. For you to execute. Nói cái vị nghe để cái vị áp dụng trong đời cái vị. You apply it to your daily life. Apply it to your life. You use it in your daily life. Nghe để quý vị biết sử dụng trong mỗi ngày của mình. Okay. If you do that, then that's all we ask for. Okay. Làm được như vậy chúng tôi rất là mừng. Okay. Knowledge. You can pick it up from a book. Quý vị muốn biết, quý vị đọc sách nhiều. I mean, it's everywhere. Buddhist theory, Buddhist teaching, Buddhist principle, you find it everywhere. Quý vị biết, cái giáo lý Phật giáo mình nó khắp mọi nơi hết. You know, in all languages, on the internet, in the books, in the library, everywhere. But there's no one, very few people who open their mouth and teach you Buddhism, and it enables you to ask questions. Rất ít người mà có cho quý vị cái cơ hội để mà nói pháp cho quý vị nghe, mà bỏ thì giờ để cho quý vị có thể hỏi được. Okay, and so that you see that it is very beneficial for you to apply what you hear in your daily life. Mục tiêu là khi quý vị nghe như vậy, quý vị thấy có lý và quý vị nếu nó có lý như vậy thì mình nên áp dụng trong cuộc đời của mình. Okay? That is what I admire most from my late Chinese master. Đó là thầy phục nhất ở Ngài Tuyên Hóa, ân sư của thầy đó. After him, I found no one who can do that, including his disciples. Sau khi gặp Ngài Tuyên Hóa như vậy, không gặp ông thầy nào làm được như vậy hết. Most Dharma masters will stand up there in Dharma seat and speak to you very formally. Những cái người mà pháp sư ta thường ta ngồi trong pháp tòa ta nói chuyện với quý vị một cách rất rất là formal. What's formal? Trịnh trọng. Rất là trịnh trọng. Trịnh trọng hả? Trịnh trọng. Rất là trịnh trọng. I hang out with Chichao people. What do you expect? Đây, nói chuyện với người Triều Châu nhiều hơn người Việt Nam. Người Việt Nam dùng thọc thì người Việt Nam nói chuyện với này. Nói chuyện, nói Pháp rất là trịnh trọng. Because the Dharma is very formal. Cái Pháp đúng, it's correct. Mình nói Pháp mình nên là trịnh trọng. Okay. But that is the way of the traditional way of speaking Dharma. Đời xưa nói như vậy. The old people expect that. But if you do that to young people, they are kind of turned off by that. They lose interest very quickly and feel that it's old-fashioned. It's not keeping up with the times. Để mình nói Pháp một cách trình trọng như vậy thì đối với người trẻ đó, mình sẽ mất cái sự thu hút với người trẻ. Tại người ta coi cái đó nó hơi ngột ngạt, nó hơi cứng cáp, nó hơi thiếu cái sự uyển chuyển. Mà cái đời, thời đại này mình phải có cái tinh thần như vậy. And the Dharma is very flexible. Cái Pháp mình, cái đại Pháp, cái chánh Pháp nó rất là uyển chuyển. It's so flexible. Okay? See, I was making fun of that girl last night. Tối hôm qua, thật thì chọc quê cái cô kia. Okay? She asked me something which is silly. Hỏi cái chuyện vô duyên. To us is silly. Okay? Đối với chúng ta, hỏi những cái chuyện đó, chuyện là vô duyên. Why is it silly? Tại sao nó vô duyên? Can someone help me out here? Why is it such a silly question? I patiently asked for her. I said, okay, what do you want exactly? Okay? Thầy vẫn kiên nhẫn để hỏi cô muốn cái gì. Okay? And you see, even though from a silly question, we gave her a silly answer. Hỏi câu hỏi vô duyên thì thầy trả lời vô duyên. Okay? And yet, it met all the requirements she asked for. Mặc dù trả lời vô duyên, mà trả lời đúng cái tiêu chuẩn mà cô đòi hỏi như vậy. Okay? At the same time, it carries the depth of the Dharma. Mặc dù nó vô duyên, bên cái mặt trên nó vô duyên, thì ra nó có ý nghĩa rất là thâm sâu. Tại vì cái Pháp nó như vậy. The Dharma is very, very, very profound. Okay? You can interpret it in a shallow way. Cái Pháp, quý vị có thể nói, hiểu một cách nông cạn hoặc là cách thâm sâu. Okay? So when her first reaction is, oh, this is nonsense. Okay, thành cái phản ứng cô đầu tiên của nó, cái này là vô duyên. Thành I giggle myself. I said, because you asked me a silly question, that's why you got a silly answer from me. You got what you asked for. Yeah, right? Huh? So clearly, she rejected me. My answer, just as I rejected her question, quietly. Okay, but. But when you explain the Dharma, actually, it has the Mahayana depth that is to also prove to you the Dharma is very profound, very flexible. And cho tối hôm qua chứng minh cho quý vị thấy đó, thì cái Pháp nó rất là uyển chuyển, nó không cứng cáp như vậy đâu. It's not one way speaking a Dharma, không phải một cách nói Pháp đâu. Okay, when you're different environment, different kinds of people. You talk differently, tùy cái môi trường, tùy cái người nghe mà nói chuyện khác. Okay. Hopefully, when I go to Korea, you have to remind me to cut out the jokes. Hy vọng sư cô khi thầy qua bên Nam Hàn, cô sẽ nhắc thầy dùm là đừng đùa giỡn quá. Okay. Because it's not proper, right? In your environment, the Dharma is so profound, and you have to sit there and still and so forth. All right. Anyway, any questions? Ai có thắc mắc gì không? So what I appreciate from my late master is the fact that his teaching somehow rings true to you. Nhưng thầy thích cái pháp này tiếng Hoa tại vì mình nghe mình thấy nó có lý trong cái tâm của mình. He goes to tell me that later I understood it because I heard it before. Sau thầy mới hiểu, bắt đầu dạy mới hiểu rằng mình nghe mà tâm mình nó có lý, có nghĩa mình đã nghe rồi. Okay, không phải lần đầu tiên. It's not the first time. A first timer is very difficult to accept. Những người nghe đầu tiên khó tin lắm. All right. All right, so someone asked me about the other things that we recited every day.
Người hỏi thầy về những cái mà chúng tôi tụng mỗi ngày đó.
So every day, in the morning ceremony, in the evening ceremony, we start out by reciting these guiding principles.
And buổi sáng, buổi chiều, công phu sáng, công phu khuya với công phu tối đó, thì chúng tôi bắt đầu bằng cách tụng mấy cái phần này.
So it's called the guiding principles of Blue Mountain Temple. Okay. It says, freezing to death, we do not scheme.
Tung sự pan yue, bu pan yue, đống tử bất phan yue.
Ơ sự bu hoa yue, ngà tử bất hoa yue. Starving to death, we do not beg. Chiếu sự bu chiếu yue, cung tử bất cầu yue. Dying of poverty, we do not seek. Okay. Everything, the first, these are the three principles.
Đây là ba cái tông chỉ của cái dòng của mình.
I take. Oh.
Yeah, that would help.
Good idea. Yeah. People are so polite.
Ai đến lịch sự dễ sợ. I'm so impressed.
You feel better, Vicky? Already? Yes? You're not sick anymore? Continue the fast?
And these are the three principles that guided me in my entire life as a monk.
Đây là ba cái tông chỉ mà nó chiếu đường cho thầy đi trong cuộc đời làm người xuất gia.
Okay.
All right, everyone got it? Everyone can see it? Thấy được không? What is in the Chinese, original Chinese teaching?
You see, when I became a novice monk, lúc thầy làm sa di, I was there for 4 years, about 4 years. And I was a novice there for about 4 years.
Ở đó 4 năm trời làm sa di.
It turns out that actually on the 10th month,
thiệt ra là tháng thứ 10 đó, đầu tiên đó,
they had a 3 platform transmission.
Họ có cái đài pháp đàn, giới đàn. Để mà truyền giới.
And so they said the minimum requirement for you to become fully ordained is 12 months, not 10 months.
Thì lúc đó họ điều kiện họ đó, họ đặt ra họ nói là mình phải cần 12 tháng mới được có quyền làm thọ, làm tỳ kheo.
Okay. And I was 2 months short.
Cục có 2 tháng à.
Okay. And so we requested the 3 novices, 4 novices on the men's side.
Bên đàn ông chúng tôi có 4 cái người sa di.
Okay. And 3 Vietnamese and 1 Chinese.
Một người là 3 người Việt Nam, 1 người Tàu.
Okay. I think he's Taiwanese. Yeah. Old Taiwanese. He used to be a businessman and he made money and then he retired and he became a novice.
Ông đó trước ông có cái làm thương mại, ông có tiền thành công, ông quyết định ông bỏ, ông đi tu. And so we requested that we become be exempt and become fully ordained. Thành hồi đó đó chúng tôi mới bổ đơn nộp đơn xin là được miễn 2 tháng đó để mà được 10 tháng là được cho chấp nhận. And so they went to the committee and all the senior monks agreed with that. Okay. Thì những cái người mà mấy ông sư mà trong cái ban chấp hành đó, đều đồng ý hết, except for one, trừ một người thôi, trừ một cái ông phương trưởng chùa Vạn Phật, is the youngest member of that committee who happened to be the acting manager of the city of 10,000 Buddhas. And Heng Lu, his name, Thầy Heng Lu, he was maybe 35, 32, what are you, 35 tuổi. And he refused. So he's the most junior member, and yet he refused. Ông này là ông còn rất là thấp hạ nhất trong cái bang đó. Very junior compared to the other members. Cái hạ ông này thấp lắm so với mấy ông kia, lớn hơn ông nhiều, mà nhiều năm hơn nhiều. Okay. The others have twice as many years, Dharma years as this young guy here. Mấy ông kia là hạ nó cỡ 20 năm cỡ như vậy. Okay. Ông này dưới 10 năm. And so he adamantly refused. Ông nhất định không chịu. So they had to turn us down. Và họ từ chối chúng tôi. Okay. And so my Dharma brother, who is Go Phong, Quả Phong, là sư huynh của thầy, đồng lớp. He was so upset. And he cried and cried, khóc buồn dễ sợ. Nói trời đất ơi, tôi già tuổi. He's back then he's like in his 42, 45, something like that. He said, I'm old, I'm mature. I mean, you know, I want to dedicate my life to become a monk. Why would this young guy stop me? Ông sư buồn dễ sợ. Ông nói là tôi là lớn tuổi, đâu phải tôi không nít đâu, mà tôi quyết định tôi xuất gia để tôi sống là cuộc đời là người xuất gia. Tôi muốn làm cuộc đời người xuất gia. Tại sao mà ông này ông trẻ mà ông phá tôi, ông cản đường tôi như vậy? So he cried and cried and he's very afflicted and he prayed to Master Shen Hua. Mới cầu cứu Ngài Thiên Hóa. Ngài sư phụ giúp cho con. I mean, please help me receive full ordination. Sư phụ giúp cho con khỏi thọ cụ túc giới, được thăng quan. And so at night, he dreamt. Thì tối đó ông mơ ông thấy cái chuyện này. So he told me his dream the night and the following day. He says, last night I prayed Master Shen Huan in the evening. At night I dreamt of this dream. Thấy cái mơ thấy sao? Thấy là có ba cái người, bốn người tu sĩ với nhau. Okay, four monks, a head monk. Okay, một cái người sư. Sư trưởng, okay, and he says I didn't see the faces, but I know it's Master Shen Huan. Biết là nói là không thấy cái mặt được, nhưng đều biết là cái người đó, người trưởng đứng đầu đó là người Ngài Thiên Hóa. Okay, and then there's another monk, okay, and me, với ông ấy, với thầy đó, and I think. No, I wasn't in the dream. I'm sorry, I remember wrong. There are only three of them, có ba người thôi. And there are two younger monks, hai người học đệ tử của ông kia. Okay, and he saw in the dream that one monk, one younger monk, was drying his clothes on the clothesline. Ông thấy trong mơ, ông thấy là một cái ông sư mà trẻ tuổi hơn đó, ông đang lấy cái phơi áo cho nó khô trong cái dây đó. I don't know if you still do that in the US. In Asia, we tie a string, and then we dry our clothes with a clothespin. Okay, từ xưa bên Á Châu mình phơi áo quần rồi mình ra mình cột cái dây lên xong mình kẹp cái áo lại, okay, cho nó khỏi thổi đi. Right? You still do that?
Yeah, still do that.
You still do that at home? Okay, okay, so Asian. So he saw this young monk here, you know, putting his clothes on the line, okay, and then, you know, Pindisculus, he did very carefully do that, and then he's done, he left. Ông thấy cái ông sư trẻ đó, để phơi áo ra, kẹp áo đàng hoàng, huh? Xong rồi bỏ đi. And soon he left, another older monk, sau ông mới thấy, cái người khi mà ông sư trẻ mà làm xong rồi, phơi áo cùng xong rồi, ok, bỏ đi á, quay lưng bỏ đi, thì có cái ông sư lớn tuổi hơn á, đệ tử lớn tuổi hơn á, chạy tới, tháo từng cái áo ra, quăng xuống đất. Oh boy, oh baby, it doesn't even hurt, you're complaining, you're such a cry baby. So the older monk, you know, went out and removed the clothespins and threw all the clothes on the ground. Cái ông sư già, cái ông sư mà lớn tuổi hơn á, okay, hình như là sa di luôn á, là ra tháo cái áo ra, rồi quăng cái áo xuống đất. And he said, you know, I don't see the faces. Ông nói lạ lắm nghe, không thấy được cái mặt. Didn't see the faces, not clear. But I knew the older monk is Master Xuyên Hoa. Đều biết cái người mà ông sư trưởng đó là Ngài Thiện Hoa. And then I know the young monk is Hẳn Lụy. Nó mới nói là cái ông sư trẻ đó là Thầy Hẳn Lụy. And the older monk is, of course, is me. The older disciple is me. And now nói là còn cái ông mà cái người người học trò mà lớn tuổi hơn là tôi. So he said, Master came to my dream. Thầy Quán Giảng Nghĩa, ngài cầu Ngài Tiên Hóa, tối đó ngài mơ cho thấy cái nhân duyên. So Master Xuyên Hoa came to his dream to explain to him the reason why Hẳn Lụy now hates his guts and would stop him from, you know, from what's so important to him. Tại sao Ngài Tiên Hóa mới hiện ra trong mơ đó. Cho giả nghĩa cho ông biết tại sao cái ông này mà ông cản thì làm Kỳ Đà cản mũi. Okay. Vì cái tội mà vứt cái áo người ta xuống thôi đó. Là bây giờ trả cây, thấy cái tiền lời nó lĩa sợ không? Thảy cái áo xuống bây giờ nó không cho thọ cụ túc giới. So for the retribution for being mean, just play a joke or being mean, whatever. Probably a joke, a little bit mean. Meanness. Now he comes back and stops him from becoming a fully ordained monk. And that's interest for you. Quý vị thấy cái tiền lời đó lâu ngày nó tăng lên, càng ngày tội nó càng nặng. You see that the interest, the nature of interest, quý vị thấy cái quả báo đó, càng ngày mà nó càng lâu đợi càng lâu á thì nó càng nặng thêm. Còn giống như mình đường mượn thì nhà băng thì càng ngày tiền lời nó càng tăng lên. You see that? The nature of the thing is that just like you borrow from a bank, the longer it takes you to pay it back, like you're paying off your mortgage, by the time you pay it off, it's 3 times as much, 4 times as much. Yes? After 30 years. Right? Same thing. So he did that a long time ago. Now, you know, the simple, you know, fact of playing that a naughty thing becomes a major obstruction in his life. Okay. Anyway, so Master Xuyên Hoa says in the Chinese character here, the character, this is a Yuan, all three principles, guiding principles, has the character Yuan. Ba cái đại tông chỉ này á đều có chữ duyên. Okay. Yuan. meaning, condition. See, that's a problem with translation. They miss all these important concepts in Buddhism. Cái khổ là vậy. Mình phiên dịch ra đó, tiếng Anh đó, nó mất ý nghĩa nhiều lắm. You lose so much. In a translation, so much gets lost in translation. It's such a shame. Nó đáng tiếc dễ sợ lắm. Okay. And that's why my master's teaching that when you translate into English, you lose a lot. Tại nó cái việc biết pháp ngoại tiêu hóa mình dịch ra tiếng Anh nó mất nhiều dễ sợ. And then in particular, not only do you lose a lot in a translation, but you also lose the subtleties in his teaching when it comes to the actual execution. Rồi họ không thấy được cái sự tế nhị của cái pháp của ngài đấy khi mà ngài dạy lúc mà tu hành đó, thành họ không hiểu được cái tế nhị đó, thành nó mất nhiều dễ sợ. So that's why I I decided early in my career that I would spend the next 30 years explaining the subtleties that in his dharma that his students fail to see during a translation, then it's enough. As a contribution. And thầy lúc mà thầy bắt đầu dạy Hoàng Pháp á, thầy mới quyết định là mình bắt đầu mình chỉ bỏ thời giờ nhiều hơn mình giảng những cái thâm ý của người Tiếng Hóa là đủ rồi, tại vì họ không có hiểu những cái chuyện này. Yes. Yes. Affinities, yes. It's the same thing. It's the same thing. But the exact translation is condition. Okay? You could explain it as affinity as well. But the broader term, the broader concept is condition. Okay? It's not just affinity. Okay? So what is this affinity? What is condition? Anyone? You savvy Buddhist disciples, and I'm going to tell you this, and not giving you, I'm not stroking your ego. Don't say, thầy không phải thầy lấy lòng quý vị đâu. Okay? Because it takes the kind of depth we go into our Dharma talks is a lot deeper than you think. Cái mà quý vị mà, and the fact you can come and not be offended, not lose interest, shows that, you know, we have strong conditions together. And they know cái gì nghe. Not only the people who come here, a lot of people also will listen on YouTube and watch it on the internet and so forth, okay? And they do it consistently every night. Có nhiều người ta không tới đây được, ta nghe trong mạng, ta nghe trong trên YouTube này nọ, mỗi ngày đều nghe. Yeah, đều đặn. So I get feedback from them. I say, hey, Master, you screwed up last night. You shouldn't talk like that because you offend people, meaning like me. Nói với người đó, mà thầy nằm trạch, nằm bậy một cái họ không vừa ý là họ nói cho thầy nghe lập tức. Nói là tối hôm qua thầy giảng là không nên nói như vậy. Nó đụng chạm người ta. You know, it causes problems for you. And I said, the more trouble, the better. Càng nhiều vấn đề càng vui hơn. Right? So you're shaking her head. Cái cô này lắc đầu. She should belong to the crazy group. You know, you feel insecure, I assure you, Bill. You sit up here and you watch people's reaction and you're going out of limb saying things that, you know, that you don't quite understand. Because you can't prepare for the kind of questions they ask you. You open it up like this and ask anything they want. And there's no way to prepare for it. So you improvise. But so when, so that's why when you improvise, you watch people's reaction. And when you see people... then you worry. I say, maybe I should back up. Okay? Yes.
So, I don't understand Chinese too well, but it seems like all three has the conditions, meaning that like you don't force
What's condition? What is the meaning of condition? No, what is, never mind about the other part. What is the word condition mean? What does it mean? Thì chữ duyên, chỉ nói cái gì thôi, cái quan niệm. The concept of condition, from the Chinese word duyên, okay, could translate condition, could translate into affinity. Cái chữ duyên này, có nghĩa là gì? What does it mean? What is the definition of condition, of duyên in Buddhism? Cái chữ duyên này nghĩa là sao? The necessary and the sufficient condition and for something to happen. According to Master Sien Trụ, Thầy Hiền Trì thầy nói là những cái gì nó cần thiết để nó một cái chuyện nó có thể thành hoặc là thể hỏi. Yes.
Master, does it mean to function within a state of being?
Function within a state of being. Làm việc trong một cái cảnh giới nào đó. No, not quite. Condition is not like that. Không phải. Anyone else? See, that's a trouble. You see, when you teach them, you put so much emphasis on doing, and you neglect the principles, like, you know, the jargon, like my master does sometimes. That's what happens, you know. You draw stare blanks, even after 10 years of studying Mahayana with me. Nó học với thầy 10 năm rồi vẫn chưa hiểu mấy cái quan niệm này.
Oh.
Yes.
Like for example, if you don't have students to donate, you don't ask them. You let them do, like you go in flow, if they donate.
No, you cry at night.
you
don't ignore it. Yeah. You cry at night, yeah. Why is it so hard? Why is it so hard, Buddha, help me? What did I do wrong? How come no one likes me? No one follows me? Yes.
In this case, if you just conditions mean like there's some karmic relationship, like in the past you've encountered these people, you know, it could be a positive or negative, like you owe them or they owe you from some past interactions.
That's right. By definition, it means that the condition is that because of the cause planted in the past, the fruition you get today, okay, is comes to fruition. It's called condition. You have conditions in the past. You planted the cause in the past. That's why it happens today. Okay, whatever happens today came from the past because of the cause planted in the past.
Cái duyên này có nghĩa là cái chuyện gì nó xảy ra ngày hôm nay, chẳng hạn như tai nạn xe cộ hoặc là bệnh hoạn, tại vì cái nhân mình trồng từ quá khứ rồi, bây giờ nó thành thục rồi, mới gọi là cái duyên với nhau.
It's called you have conditioned with each other because of something that you did in the past, a cause that happened that we did to each other in the past. Now it has matured. That's why now you have conditioned with each other. Okay, so it's the maturation of something that happened in the past.
Tức là cái chủng tử nó trồng trong quá khứ, bây giờ nó thành thục rồi. Thành cái duyên là cái duyên, cái dây nhợ với nhau đó.
This is a connection that you have with each other from the past, from a past karma.
Cái duyên là cái duyên nợ, cái dây nhợ với mình đó, cái liên hệ mình có với nhau từ cái chủng tử mình trồng từ quá khứ đó. Lúc trước có thể ngày hôm qua, could be yesterday. For example, yesterday your husband yells at you, ngày hôm qua chẳng hạn nhé, ông chồng ông chửi mình. Today he gets stale food, ngày hôm nay không cho ăn, không nấu ăn cho ông á. Right? Meaning you have condition with each other, nghĩa là mình có duyên, vợ chồng có duyên với nhau. Yes? Make sense? Rings a bell? Uh-huh. All right. Yes.
Master, having the understanding of what condition means, it changes the whole understanding of the principles.
Yeah, that's right. That's why the translation doesn't do justice to this beautiful, beautiful teaching.
Yeah,
Thành khi mà thấy người ta nói là nếu quý vị hiểu cái quan niệm duyên này, nó có ba cái tài tông chỉ, nó có duyên với nhau hết, là quý vị thấy là cái lời dịch cái tiếng Anh đó nó thiếu sót nhiều lắm, nó nhiều lỗ hổng lắm. Okay. So the concept here is that we're talking about this condition, okay, this connection, if you will. Cái duyên là giống như cái sự dây nhờ với nhau, cái liên hệ với nhau mình có. Okay? We have condition with each other. Mình có cái duyên với nhau. Because I assure you, okay, we studied Mahayana before. Mình đã từng tu với nhau. Just like I told you, that's why I told you the story, you know, Hẳn Lư and my older Dharma brother were Master Shenhua disciples in a prior life already. Giống như cái ông Hằng Lục với là cái ông Sư Huynh của thầy Quả Phong đó là đã huynh đề với nhau dưới trướng Ngài Tuyên Hóa từ kiếp trước rồi, từ lâu rồi. Long, long time ago. Okay? And amazingly, because of that condition because of that karma of being a naughty. Thành ra vì cái ông Quả Phong đó, ông tạo cái nghiệp, ông đi phá cái ông kia. Okay? He caused problems for the younger novice. Okay? So now because of that cause, okay? The condition, today's condition is that because it has come to fruition now, the cause has come to fruition. Vì cái quả nó bây giờ nó chín rồi, nó gặp nhau lại nè. Tại cái nó ước biết bao nhiêu kiếp rồi. See, that young boy, that young Shakya novice there was very upset with the older. Nó đi tu có hai đứa. So who else? Không lẽ sư phụ còn quăng cái áo? You think your master would do that to you? Careful. Okay? So clearly, you know, gọi là ném đá mà giấu tay, không? Không lẽ sư phụ mình quăng cái áo mình xuống đó, đúng không? Thành rõ ràng kia đợi như đi xong rồi quăng cái áo xuống rồi chạy trốn. Cái chùa có ba người, ai nào khác làm bây giờ. Thằng kia cũng ức tức. So this guy here resents it. He's a senior. Nó già hơn. Okay. Thành ra con nít, the younger junior one cannot complain. Những người mà thấp hạ hơn không có quyền. Không có quyền than phiền người cao vế hơn mình, vai vế cao hơn mình. Okay, that's the way it is. You're younger, you're low, you're junior level, you cannot complain about senior level. Okay, so now because of the offense created in the past, now the seeds has matured. Bây giờ nhờ vì cái quả mình trồng cái quá khứ như vậy, bây giờ cái quả nó chín rồi. Thành ra cái duyên nó khiến là cái ông sa di này bị cản trở lại. So the condition because of this past karmic connection, okay, the condition is such that this Guo Feng is now hindered, obstructed by the other novice. So far so good. Does it make sense? So the concept of condition is very important. Cái Phật giáo mà có cái quan niệm duyên là rất là quan trọng, because the conditions or the affinity is meaning that the connection between you and others from the past. Cái duyên này có nghĩa là cái sự dây nhờ, cái liên hệ của mình với những người khác, những chúng sanh khác từ cái quả mình trồng trong quá khứ rồi. So far so good? All right. So whatever karma we create, we creating what? Mình tạo cái nghiệp gì? Bất cứ cái nghiệp gì thì sẽ chuyện xảy ra. Mình gieo cái duyên với cái người kia. We are gieo duyên. We are weaving up conditions with the other living being. So like Master Shinji explained, could be a good condition or bad condition or neutral. It's also a neutral condition as well. Thành như thầy giới ngày nói hồi nãy thầy nói đó, cái duyên mình dệt lên đó, theo dệt lên đó,
nó tạo ra đó, có thể tốt hoặc là nó xấu, hoặc là có thể vô ký, nó không tốt cũng không xấu. Ok? Yes. Dissolving all those things. You cultivate, in order to cultivate, we need to resolve all these conditions. Settle these debts, if you will. Okay. Thành cái tu hành đó, là mình tu đó, có nghĩa là mình giải quyết những cái dây nhợ này, mình trả những cái nợ này, mình mới tu được. So let me elaborate for this for you. The non-Buddhist approach is that they create more karmas. Cái bên ngoài, cái ngoài đạo đó, người ta tu là bằng cách người ta tạo thêm cái nghiệp. Đúng không? Is that true? Yes or no?
It's true, yes.
They create more karmas. Họ tạo thêm nghiệp. Đúng không? They go to church because they want to make more money. Tới nhà thờ là tại vì muốn được công ăn việc làm, muốn được thêm tiền, được tình thương, được tình yêu này nọ. Right? They go to church because the pastor, Joel Osteen, he talks about you can be successful, you deserve it, you know, you are special. Okay. And everyone, yes, yes, I'm special. Yes, I deserve to be successful. And all those are just more karmas we creating. Quý vị thấy là người bên Thiên Chúa Giáo, tôi nói quý vị là rất là đặc biệt, quý vị xứng đáng được thành công, quý vị được nên có quyền nên xứng đáng được nhiều tiền hơn, thành công hơn. Thì cái đó ai nghe cũng thích, người ta không hiểu cái đó. Người ta nói khuyến khích quý vị tạo thêm nghiệp thôi, không giải được cái gì hết. You're not resolving any debts, any outstanding issues or obstructions. So you're creating more attachments, more anchors to this world.
Thành ra bên ngoài đạo dạy cái gì là dạy cái gì đó, theo cái lời họ dạy, cái gì làm theo lời họ dạy là quý vị đang tạo thêm cái dây nhợ để mà cột chân cái vị lại trong cái quải ta bà này.
Is that clear? That's what they do. They don't try to resolve the past condition. Họ, chủ trương họ là không phải giải quyết những cái duyên của quá khứ, mà tạo thêm duyên. You're creating more conditions. Does it make sense? That's why you bow into this wheel. You bow in suffering. Thành ra quý vị cứ tạo thêm cái nghiệp để mà khổ tiếp. Instead of resolving this past, settle this past debts. Thay vì mà trả cái nợ cũ đó, mình tạo thêm cái nợ mới, cái nghiệp mới. Yes? You're creating karmas, my boy. Careful. I have to warn you. You're interfering in the future. You wait for, you see what, you find out what I do to you when you lecture.
Trong tương lai, con nhỏ này á, lúc mà nó pháp á, là nó có chừng thầy á, thầy tới nó sẽ qua khám phá, sẽ trả đũa bằng cách nào.
Yeah. Okay. Oh, he will in the future. I planted the seeds for him to understand in the future.
But how do we know it wasn't that in previous life when he was talking Dharma, you were making problems for him?
No, he's my disciple. I'm not his disciple.
Oh, so you read his previous lives already.
No. I know he'll become my disciple as soon as he can sign his name. The dad and the mom asked me already. I said, no, he's too young. Wait until he can hold a pen.
or a pencil. I'm very patient, my dear. You teach a Dharma, you have to be very, very patient. Okay. Anyway, where were we? Yes, questions, yes. Yes.
A lot bigger blessings.
A lot bigger, yes.
Much
bigger.
What? I didn't know.
And that's the beauty of chant. Bởi quý vị thấy thiền nó lợi như vậy. Cô nó có hỏi thông minh như sợ. Thiền nó lợi. Tại sao mình biết á, you know that we creating all these conditions with people around us, right? Mình đi đâu đâu mình tạo duyên với người xung quanh mình. You can't help it, right? I mean, you walk by and people, did you take a shower? This monk take a shower? Mình đi ngang người ta, ủa, ông sư này chứng, ông có tắm không ha? Right? You don't wonder? So wherever we go, we create this karma. Mình cứ tạo nghiệp hoài, okay? And what happened is that now you're creating more karma than you're resolving karma. Thành quý vị biết không? Một quý vị không cẩn thận trong ngày mình tạo nhiều nghiệp thêm cái dây nợ hơn là mình giải quyết dây nợ. Right? Yes. You paying off your mortgage. Yes. It reduces your karmic condition with the banks. Yes. Mình mỗi ngày mình trả tiền xe là đương nhiên mình bớt cái duyên với nhà băng một tí, đúng không? But on the other hand. On the other hand, if you practice chant, ngược lại khi quý vị tu thiền đó, okay? When you practice chant, you have all these conditions that come to stop you in your tracks. Rồi quý vị có những cái duyên này nó tới, nó cản trở quý vị lại. For example, what is the condition that stops you from practicing chant, Julie? Chẳng hạn như hỏi cô này, cái duyên gì mà khiến cô này không có thể ngồi thiền được? Huh? I'm sorry, I don't get it. I didn't quite catch it. You see? Isn't it obvious? You see? So, quý vị thấy rõ ràng cái cô này bị cái duyên là khiến người ta tới bị đòi nợ. You see? Someone is claiming, putting a claim on her. Goodbye! Look at that. He's enjoying being the center of attention. So you see, you have all these conditions, the bad conditions obstruct you, the good conditions to aid you in your practice. Cái duyên cũ mà nó xấu, nó ác, thì nó tới nó cản trở cái vị lại. Cái duyên cũ mà nó tốt, thì nó tới nó giúp đỡ cái vị đó. Okay, so for example, the bad condition for her is like, I don't know, but the good condition is that she has whatever she did in the past, now she can eat at the temple. Yes?
Dạng như cái duyên tốt của cô này là cô không biết làm gì trong quá khứ, bây giờ buồn kiếp này có quyền tới chùa mà ăn trưa nè nọ. So that kind of là cái duyên tốt. Those are good conditions. Does it make sense? So what happened is that as you practice, you have all this network of bad and good conditions in the past, and the good conditions, okay, that as a practitioner, you need to face them, whether you like it or not. Nên quý vị thấy, khi mình tu đó, có những cái duyên, mình thấy được cái duyên nó tới, cái lúc tốt, cái lúc xấu. Okay? So part of our practice is to resolve these conditions. Cái lúc mình tu, mình phải giải quyết những cái này. You see that? Whereas the other, that's our Buddhist Mahayana approach is that. Mình đại thừa mình tu như vậy. Where the other guy say, ignore that, you know, just try to be successful, try to make more money, try to, you know, be gain more fame, more profits. Người ta kết ngoài đạo, họ cái chủ trương là quý vị về cầu danh cầu lợi, thì mới gọi là tu. Mahayana is the exact opposite. Đại thừa mà nó đi ngược lại, mình không cầu danh cầu lợi, mình cầu cách giải quyết những cái này để nó không cản trở mình được. So what we do in Mahayana, we resolve these obstructions or these conditions so that we can ascend. Thì mình có thể tiến được What does ascension mean? Tiến được nghĩa là sao? My God, time is up already. See, that's what happens. You know, you talk nonsense.
Rise above.
You rise above. What does it mean, rise above? Mình thăng nghĩa là sao? What happened is that this is what I use the concept of improvement. Thầy nói thầy mới dạy cái vị chủ trương mình tu là làm gì? Tăng cái định lực. Increase your samadhi power.
You no longer can be trapped.
Huh?
You no longer can be trapped.
That's right. That's right. See, the reason that you're obstructed right now is because they have access to you. Ý do họ cản trở cái gì được á, tại vì họ tới được. You're reachable. If you improve your samadhi power, you increase your samadhi power. Ngược lại, nếu như cái vị tăng trưởng cái định lực cái vị, meaning that you are at a higher plane. Có nghĩa cái trình độ, cái vai vế cái vị, cái thế giới cái vị nó cao hơn. Therefore, these people are still down here. Những người nó vẫn còn dưới này. So far, so good. The people who are obstructing you are still down here. They're not here yet. Okay? Họ chưa tới được sức họ. They cannot reach it. They don't have access to a higher level, higher plane of existence. Họ chỉ cản trở cái vị dưới cái trình độ này thôi. Còn khi cái vị tăng cái trình độ cái vị rồi, cao hơn rồi, thì họ lên đây không được. So therefore, you're out of range. Họ không thể nào đụng cái vị được nữa. Can you see that? Does it make sense? Is it clear to you? Same thing, you go to the Pure Land. This you're going to ask me about Pure Land. Tây Phương cũng lạc cũng như vậy đó. Okay? In the Pure Land, you don't need to improve. But you are here, and they are obstructing you. Bây giờ mình ở đây, nó đang vây mình. Mình chạy qua bên này, xa quá, nó quá không được. So what happened in the Pure Land Dharma, you know, there's no improvement for you. You don't need to improve. But what you do is skip town. Mình trốn. Tha hồ cho nó tìm. Thách mà tìm được. Tại nó xa quá. It's so far away. They cannot reach it. Nó cũng xa quá. Nó tới không được. Alright? So it's called evasion instead of resolving. Now you evade them. Thay vì mình cái tình độ mình tránh nó, mình né ra đó, mình chạy, mình bỏ, mình chạy. Tại nó rượt mình không kịp, nó qua đó không được. So they cannot reach us. But in Chan, it's the other approach for Chan is we get out of their range. Cái thiền, phương pháp thiền là mình thăng cái chức, thăng thiên, thăng lên cao để nó tới mình không được nữa. You got that? See the difference? Thì hai sự khác biệt giữa tình độ với là thiền tông không? That's the difference between Pure Land versus Chan. Yes. Any questions? Trả lời rồi hả? Ừ. Quên rồi hả? Thì giảng, thì sắp giảng tới cái phần đó đó. Okay. So I'm going back to Chan. Let's say you have these obstructions and you somehow resolve them so that you can leap. Thành cái vị có những cái cản trở bây giờ đây này. Okay. In the form of maybe your baby, có thể nó cản trở mình, con mình nó cản trở mình. Maybe your family hoặc gia đình mình. Okay, your husband.
That's my suggestion.
A husband, có chồng mình. Okay, your grandson, chắc mình, cháu mình. Okay, but you know, as you resolve this, then you can leap. Mà cách mình giải quyết những cái dây nờ này, những cái cản trở này để mình nhảy lên trên. Okay, When you are able to make the leap, khi quý vị tiến bộ được rồi, what happens is that there a whole group of prior conditions are still at the lower level, they're still in line. Thì quý vị thấy khi quý vị thăng rồi, thì quý vị biết cái trình độ trước của mình đó, có biết bao nhiêu dây nhờ nó đang đợi tới phiên đó.
And that is why the answer to Shana's question earlier, once you ascend, you don't just resolve one condition. You resolve a whole set of conditions at a low level.
Oh, yeah, that's so cool.
Anh kỳ thấy, một khi mình thăng lên rồi, không phải mình giải quyết một cái duyên đâu, mình giải quyết biết bao nhiêu cái duyên trước. Mình trốn, mình tránh nó được, biết bao nhiêu cái duyên trước. Mà mình có.
Isn't that cool? That is why. Thành ra nó lời vậy. That is why chán changes my life.
Thành ra cái thiền nó thay đổi cuộc đời của tôi. Yes. Because if you go to the next level, you feel more peaceful. Yes? Quý vị thấy khi mình tiến bộ đó, cái tâm mình nó an lạc hơn trước. Yes or no? You feel so much more peaceful. Because you're out of range of this yuckiness. Tại là mình đã thoát được những cái đồ lắc nhắc ở dưới này rồi. Okay, if you keep on doing the next level, chạy lên tiếp, guess what happens? Even, you can fly. Rồi mình có thể bay luôn được nè. Yes. Billy.
Would you like to buy the first T-shirt?
Yes, sir.
Shall we decide on the price? Mình định giá bao nhiêu? The flamethrower is $500 for you, as a reminder. Yes?
Huh? Cái máy đó, cái máy mà bắn lửa đó, đó nó tốn có 80 đồng mà ông bán $500 mà ông bán, mà tự nó mua bán có một tháng nó bán cả 20,000 cái máy, sạch bách luôn.
He ordered 20,000, he sold 20,000 in 1 month, something like that.
What a genius.
Respect.
Yes.
But then when you reach another level of samadhi, and then when you go home, you don't stay there all the time. So when you go back to the lower realm, you're at the time you're not resolving, right?
Correct.
So it's always moving.
Yeah, it's up and down. That's why some days are good, some days are bad, some days are peaceful, some days are life sucks.
Okay, nó lên xuống. Nhiều khi mình không ở cái trình độ cao, nhiều khi mình ham vui mình chạy xuống đây.
What happens? What makes you go from higher level to lower level? To be precise,
khi mình lên rồi mình thăng được rồi, thì tại sao mình tuột xuống lại?
What makes you go down?
Huh?
What makes you go down? What makes you regress? Tại sao mình tuột xuống?
Delicious food.
Xin Thai vegan food.
Sneaking.
You eat. Eating brings you down. You know, you're not careful. Eating will bring you down.
Cái việc không cẩn thận ăn bậy nó tuột xuống.
Because you eat and say, wow, delicious. Vegan, Thai vegan food,
đồ ăn mà Thái ngon dễ sợ.
Let's have some more.
Ăn thêm tí nữa nha.
And then you cần cái bụng ra.
It's free, không tốn tiền nữa. Free. Okay.
And guess what? You're so heavy, you fall.
Ăn nặng quá lên ký mà nó tuột xuống.
This is law of gravity. What are you? You think what's wrong with you?
If you have ăn nặng quá, đương nhiên phải xuống lên cân thì phải tuột xuống, không thể bay hoài được. You cannot. You cannot fly as high.
Is that the gene from the ancestor?
The what? That's right. That's right. Exactly. 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 Yeah, exactly. And what she's referring to,
Okay, time is up. Oh my God, how come?
No, it's not
9:30. Well, we said 1 hour. We agree 1 hour. Dharma talk only. Okay, what happened is that when the sao world was formed, was being formed, tại vì trong Đức Phật kể đó, trong khi mà cái nước cõi ta bà này nó được thành hình, okay, because the world goes through four cycles of production, change, and maturation, and then destruction, okay. So when is the world is being formed, okay? Lúc mà cái hành tinh mình nó đang được thành lập, được cấu hợp, is that the earth crust, the earth has a crust. Thành ra cái mặt đất mình đó, trên mặt đất mình đó, nó có một cái lớp, okay? Cái lớp đất, trên mặt có cái lớp ở trên đó, okay? And so in the first dhyana, trong cái cõi sơ thiền, it was formed before this being formed. Cái cõi sơ thiền có người sống rồi, có tiên sống ở đó rồi. So they fly down here for sightseeing. What happened to Jessica? Tony and the mother. This applies to them.
Okay.
Yeah. Tell her to listen to after the hour. In the first hour, there's still something that's pertinent to her traveling thing. So the first dhyana heaven gods and goddesses flew down to the earth for sightseeing. Và họ bay xuống cõi sơ thiền, họ bay xuống đi ngắm cảnh, đi chơi vui thôi, just horsing around, and then they got tired, mệt, so they sat down and they drank the water, uống cái nước, and the water is even more nutritious than the milk, Chinese milk. Okay, and cái nước nó còn bổ hơn á. Cái nước thôi, it tastes like water, but the nutrients are so nutritious, the water, it's just as nutritious as milk as we have nowadays. Cái vị thánh đời xưa đó, cái phước báo họ dễ sợ lắm. Cái nước mà nó chảy sông thôi, nó còn bổ như là sữa mình uống ngày hôm nay. Alright, so they drink the water, they say, oh my God, this water is so nice, nước nó ngọt dễ sợ, nó uống nó thoải mái, it feels so good. And then they're low in sugar, bay nhiều quá cái mệt, mệt, cái nó thiếu đường rồi, I need some sugar. So they picked up the thing here, they pick up a piece of the crust, earth crust that broke off, thì cái mặt đất nó bị bể ra mảnh, lấy lên coi, how interesting. What do you think? Ngửi mùi thơm đó. He said, certainly not Chinese. Không phải giống đồ ăn Tàu. Scott, cắn thử. He tasted. And?
This is so wonderful. Have some.
It tasted like chocolate. Nó giống như ăn sô-cô-la bây giờ. Swiss chocolate, mind you. Not just American chocolate. Mà cái loại sô cô la này là sô cô la Thụy Sĩ mà sô cô la Mỹ đâu. I don't like American chocolate. I know I'm offending a lot, Richard, but thầy nói chắc mọi người Mỹ buồn vậy sợ. Thầy sô cô la Mỹ. I just don't like it. After you have Swiss chocolate, why would you want to eat American chocolate? Please give me a break. So fattening. So the earth crust is like chocolate. Thời xưa mặt đất mình nó giống như sô cô la vậy. And so they ate, and so they tell their friends to come and taste the water and taste the chocolate, mọi người kêu cha mẹ mình xuống, kêu bạn bè mình xuống đi chơi, qua này cứ ở đây ăn cái mực rất là ngon nhé sợ. And they kept on eating. They fly down more people fly down, and they got so enamored with the water and the food and the chocolate. Then mê uống nước, mê ăn sô cô la. One day, guess what? When you eat a lot of chocolate, what happens? Khi quý vị nhớ chuyện này, this is a very important aspect that's not mentioned in the sutra. Cái phần này kinh không nói. You only get it here, Lưu Mountain Temple. Lưu Sơn Tự mới có cái chi tiết này thôi. What happens when you eat a lot of chocolate? Mình ăn sô-cô-la nhiều có chuyện gì xảy ra? You balloon. Mình phình ra. Cái ngày đó nó bay. Nặng quá đi. Nặng quá. Ăn đủ sô-cô-la rồi nó cười nó nặng quá. Cái tay nó bay không nổi nữa. So they cannot fly anymore. So they stuck here on the earth. It's a true story. May not be the weight gain, but you know the rest of the story is true. Okay. Thành ra, I'm joking with you. Because the crazy people are looking at me. They didn't believe it. Không ai, bởi vì nó pháp ngay, không ai cũng cười, ai cũng coi thường cái pháp mình đi. Everyone, you know, looked down upon my dharma. It's just a slow level. Thấp quá đi. Okay. It's more like a joke. Giống như là chuyện khô hài hơn là cái pháp. But what happened is that I made the analogy of weight gain. Thầy nói, do cái dù là lên ký. It's not actually the weight gain. Phải thiệt phản lên ký. You know what that is? It's called. What is that called? Đó gọi là cái gì? Well, the conditions became so strong that bound them to the earth. The conditions with the earth are stronger than their conditions with the first dhyana heaven. Nếu quý vị tạo những cái nghiệp, you're creating karmas, right? Greed, tham ăn, right? Eating. See, I made fun. You guys never. You really, really should have more respect for my dharma. Thì hy vọng một ngày nào đó quý vị thấy được cái chiều sâu của pháp ở đây. Please help me out. Okay. I explained to you earlier. I said, didn't I tell you that if you eat a lot, eating, if you're not careful, eating is what makes you fall. Hồi nãy thầy nói đó, right? Remember? Ăn nhiều quá đó. Ăn cẩn thận, ăn mà tầm bậy, ăn trật một cái là cái gì đò xuống, không chơi đâu, tuột xuống. You will fall. So that's what happened to the first dhyana, the first our ancestors. Bởi cái những cái tổ tiên mình đó, our ancestors, okay? Unlike the Vietnamese who thought that their ancestors are dragons, tổ tiên người Việt Nam gọi mình như thế. Rồng với là gì?
Cháu tiên.
You know, the Vietnamese really believe that they are the descendants from dragons, and they are grandchildren of the gods. Yes.
So do you know what Koreans think we are from?
No, you told me already, but yes, you did. I know you're about to say that you have some connection in Vietnam, but we are the first one. I'm sorry. Okay. So what were the Koreans claim? What do Koreans claim they're from?
The bear and tiger went to the god to become human. The god asked them to go to a cave and not come out for 100 days and eat only garlic and herb.
Yeah. See, you see, you are from the animal realm. We are from the...
No, it's not the end. She
So that's why I was telling you that because of the greed for food creates a much heavier attachment to a lower realm. Thành quý vị biết không? Cái tham ăn đó nó khiến mình, nó cột chân mình lại cái cõi thấp này. Mình khó lên lại. That's why our ancestors couldn't make it back to the first Dhyana heaven. So it is true. So the Vietnamese really are descendants of the gods.
Thành phải nói cái việc nó một cách rất khiêm tốn. I'm with all honesty. Okay?
And truthfulness. The Vietnamese really are the descendants of the gods.
Người Việt Nam mình rõ ràng là con của tiên, cháu tiên. Yes. The crazy people back there.
Master, we have so much food. Is it better to throw it away or eat it?
That's a different story. Yes. Any other question? Yes? Yes.
I don't know about the other two, but I'm keeping it PG, so. Okay.
Yes?
So, Master, getting back to the conditions and causes that we develop through our many lifetimes. I think you're saying that Chan helps us resolve these conditions so we can ascend. Right? Mm-hmm. So if in comparison to Pure Land, when we're in Pure Land, we're not affected by that, but it's somewhat if we do a good job in Pure Land, then we can become bodhisattvas. If we come back, then we're faced with all of our conditions.
Yeah, we resolve those conditions.
So it's pretty good while we're still here, we want to work on them.
But you may not be able to. See, and here, we don't have the skills or the knowledge or the blessings to resolve those. We just don't know how to do it. Here, it's confusion. Here is pain. Here is suffering. It's overwhelming. And we can't handle it. No one can handle it. No one. It's very difficult here. And so how are you going to develop skills to resolve these issues? You're overwhelmed already.
Cái vì thấy cái xứ này nó khó mà giải quyết mấy cái duyên trước của mình không? Tại sao? Cuộc sống của mình càng ngày nó càng khủng hoảng, càng nhiều cái sự áp lực. Đâu có ai bớt áp lực. Don't you think so?
You look back in your own life, you see that life becomes more difficult, more stressful. Yes?
Cái vì đồng ý không? Mình nhìn cuộc đời của mình cho coi. Cuộc đời mình càng ngày nó càng khó khăn, nó càng nhiều cái khủng hoảng tinh thần hơn lúc trước nhiều.
It's for everyone. Ai cũng vậy hết á. Okay? Don't think you're only one. Everyone's like that. Ai cũng bị cái chuyện đó hết á. Vô cần ngờ.
Được. Được.
Mm-hmm. Yeah. You practice giving, it will resolve those conditions. It will eventually resolve those conditions. Okay? All right? Are there any other questions? Yes, sir.
Can I repent for something to avoid creating more conditions?
Okay.
You
should do like all the others. As soon as I open my mouth and stare at you, they're all running for cover. So are you repent for all of them or just for yourself?
Yes, I repent for all of them.
Who asked you? Let them have their own struggles. Okay, that's fine. Don't do it again. 10 Ave Marias.
Anyone else? Ai muốn sám hối nữa không? Yes. You want to repent? No?
Maybe sort of you could call it repent, if you like. I just would like to say thank you yesterday for that 1 minute answer. It was very helpful, very beneficial. It helped me. I was able to use that and solve a problem to my friend that I was never able to answer. And I was using your word. And thank you, Shana's question at the end. Also, the other answer also became very helpful and very enlightened. My friend was here one night, and it was very enlightening for him also. He thanked, he did say that. But then he wanted to go back to his religion after that. So you were very influential, and thank you very much.
Did he become a better Buddhist?
He's Catholic.
He's Catholic? So
but
it wasn't helpful. It wasn't helpful at all. My God, what a disappointment. My profound dharma is of no use.
It was use. You were able to help a person who's lost going back to his religion.
Vậy cô rồi nói lúc mà thầy cũng mất mặt dễ sợ. Cô nói là ngày hôm qua thầy giảng pháp hay quá đi, về giúp đỡ như cái người bà mà cô muốn giúp đó đó. Sao thầy hỏi cổ vậy, cái bạn cô đã trở thành một người Phật tử là giỏi hơn không? Nó không, cái người này là đạo Công giáo. Nó trời ơi, giúp đi đâu. Ok, anyone else? Ai muốn có muốn sám hối? Anyone would like to repent? So how do you answer the question raised? It's so much food, what will we do? Nhiều đồ ăn có làm gì bây giờ? Why do you ask me? Ask my kitchen manager. Muốn hỏi thầy làm gì? Hỏi cái cô đầu bếp chứ. Cô sếp bếp á. Hả? Làm gì bây giờ cô sếp? You freeze it. In a DRBA temple, cái chùa với bàn Phật á. Cái chùa, when I was living in those smaller temples, mấy cái chùa nhỏ đó. Cái chùa chi nhánh nhỏ bàn Phật đó. We freeze the food. The freezer is always full. Khi nào cũng đầy rồi, đống đá đầy hết. Đó. And so during the week, trong cuối tuần, trong tuần chúng tôi làm gì? We take out the frozen food. We reheat and we eat ourselves during the week. Trong cuối tuần á, trong tuần á là ăn đồ đông lạnh, đồ đông đá. Okay, that's what we did. Chúng tôi làm như vậy đó. You don't cook more stuff. Không có nấu đồ mới. We eat the old. We ate unthawed. So every day is very fast. We work, mỗi ngày rất làm việc tới 10 giờ. We work until 10 o'clock. Okay, we come in, spend half an hour preparing the fruits and unthawing the food. The food, that's it. Cook rice, cook, whatever. We don't cook rice. We cook rice and unthaw the vegetables. That's it. The old food. Chúng tôi thường thường chỉ nấu cơm thôi. Xong rồi ăn mấy cái đồ nó đông trong cái tủ đá đó mà đem ra mình hâm nó lại thôi mình ăn đó. Very very simple. Yes.
If you compost some leftover food and then make a garden to grow, is it considered to be wasteful?
That's another question. Okay. Hỏi nhiều quá. One hard question per day, please. Mỗi ngày hỏi một câu khó thôi. Don't ask more than one. Know your quota, please. Yes. The what? Hey, boy, not so loud. You watch out. Yes.
I think she was asking about eating leftover food. So would that cause it to fall from higher?
Eating leftover food, no one likes it. You usually don't fall unless you eat a lot of it. Thành ra nói là ăn đồ ăn thừa, nói là ăn thừa có bị tuột không? Đó, ăn thừa chắc nó dở, đúng không? Trừ ăn thừa ngon thì không sao. If the good leftover food. You probably will fall. But if it's no good, you won't fall. Dở quá, không đọa được đâu. Yes, Billy.
What about eating all the food and sacrifice for everybody?
Eating all the food, you will fall, absolutely. That's for sure. Ăn hết thay thế người ta ăn là đỏ chắc chắn rồi đó. For sure. In Buddhism need moderation. You don't do anything to the extreme. Thì Phật giáo mình tu đó là tu trong cái trung đạo, không làm gì quá lố hết đó. You don't go to extremes. Okay? Be careful. No extremes. Không được làm cái chuyện quá lố. Okay? So far so good. But you can enlist others to eat a lot more.
conditions.
Yeah, that's right. Yes. Any other question? I thank Maki Kang. Yes, ma'am.
Well, we Buddhists talk about we need not be vegetarian, right? Let's say you're at home and then there's leftover food and it's meat, and then you have two options. Option number one, you throw away the meat. Option number two, you finish it. Which one is a better option?
Well, it depends on your conscience, you know.
Are you wasting food?
Because most of you are meat eaters. What do you want me to say? I'm vegetarian. Most of you are meat eaters. You want me to lose customers?
So, like, what would be the, you don't want to waste.
My answer is I don't want to lose customers. So I won't answer. Okay. Hỏi thầy, hỏi ác. What a mean question. Either way I lose. Hỏi là bây giờ đồ ăn thừa nó có thịt và có đồ chay. Bây giờ mình ăn thịt nó hư thịt làm sao? Trả lời sao bây giờ? Thôi nó ủa. Tôi là người ăn chay. Mà quý vị là người ăn mặn. Hỏi tôi trả, mà tôi trả lời mà tầm bậy á, mất khách. Làm sao bây giờ? Đâu có được. Hỏi vừa phải. You practice moderation in your questioning. Don't get me in trouble. Đừng có hỏi mà thầy trả được mất mặt lắm. Yes? Anyone else? Ai thắc mắc gì khác không? Hả? Huh? Who asked you to bring meat to non-vegetarian food to the temple?
Not in the temple. At home, I'm saying, you see, you're at home too often. When your mom throw it away, too, you eat it.
Yeah. Let her throw it away. That's her karma. You don't have to eat it. What
but
are you talking about?
With her,
you're not the one who cooked it. It's not your problem. Someone created the karma. You don't have to resolve it for them. Mẹ mới nấu đồ ăn mặn mà nhiều quá rồi ăn hết rồi sợ bà hư vất thì nó cái đó là cái bà nấu thì bà phải tự lãnh cái quả đó, đâu phải chuyện của mình đâu. How would you say why you could have asked the same exact thing to me? He says, Master, you know, I know you're vegetarian. But wouldn't you feel bad if these wonderful, wonderful sushis are going to waste? I love sushis, by the way.
Oysters,
yeah, that too.
Oysters.
Especially oysters.
Oysters are not vegetarian.
Does it mean I can't love them? Okay, so what do you do? I mean, would you let these go to waste? How can I answer that? Truthfully. Giống như mình ăn chay, mà nó biết mình thèm ăn, mình thèm đồ ăn mặn. Mà nó biết mình thích ăn sushi, biết mình thích ăn hào. Okay? Cô, quý vị còn nhớ mấy cái hào huyết á. Trời ơi, nướng cái hào huyết á. I still remember these flavors. When I was a kid in Vietnam, Nha Trang, hồi còn nhỏ ở Nha Trang đó. Okay. we have these what do you call it? How what are you? The shells, huh? What do you call that, Jinche? The things with the shells. The shells actually like the shell station, that symbol, the shells actually the round thing there, huh? The clams, not just clams. So this particular kind grows in Nha Trang only, in Vietnam only. Okay, I tell you these flavors, you never forget them. Okay, so what you do? I remember I was about like 9, 10 years old. 8, 9 tuổi, mình có thể 10 tuổi, and they have this charcoal, tho cái lò thang đó. So you put these what they call blood clams. They're round thing like this. Nó tròn lắm. It's not the flat like the shell station. It's the round thing that has the same shape. Okay. No, nó tròn lắm, nó phồng lắm. So you put it there on the charcoal, and then you wait for about 30 seconds, and it opens, and then the juice comes out, the bloody juice comes out, the red juice comes out. Nồi trong 30 giây thôi đó. You love it, huh? I know what you know what I mean. These flavors you don't forget it the rest of your life, right? Ugh. And so the juice comes out, it's reddish. Nước nó chảy ra, nó trào ra. Nó trào ra, sổ huyết tại cái nước nó màu đỏ. Cái huyết mà. You see, it's blood because it's called bloody thing because it's red, the red color. And so it opens it up and you pick it out right away. And you pick it and take it and you pour, you squeeze a little bit of lemon. Rồi mình ăn lấy một tí chanh đó. Okay? Because it's from the sea. This shell is from the sea, Julie. So it's salty already. Cái mấy con sò này á là nó ở biển, thành ra nó có đủ chất mặn trong đó rồi. Nó uống nước biển mà. You see that? So it's the right amount of saltiness already. All you need now is just 3-4 drops of lemon juice, lime juice. Vietnam we don't have lime, we have lemon only. Hồi đó chỉ chanh không có, cho cái chanh xanh, chanh vàng không có chanh xanh. And then you put a few drops in there and you suck it up. And I never could remember. I only ate once, by the way. Ăn một lần thôi. I never could forget that flavor. Mà không bao giờ quên được cái đó. I will spare you of the rest of the other seafood I tasted. I could never forget either. Có cái khác mà ăn không bao giờ quên được. It's just amazing. I still think about it. I still drool like crazy. Nhớ tới là chảy nước miếng. It's so sick. Yes. Thành giống như nghĩ kia chứ. No, bây giờ nó thầy đang chay thầy. Bây giờ con có một số sổ huyết rồi thầy. Bây giờ mà thầy không ăn, nó bỏ uống không thầy. Mà sao mà trả lời nó bây giờ? Mình một cách thành thực mà trả lời. Sao? How can I possibly give you a truthful answer? He said, Master, there's some of these blood shells that you're going to go to waste if you don't eat it. Oh, well, we stop here tonight. I feel depressed. Thank you, everyone. Good night. Yeah? Having fun, huh, boy? I know. Yeah, me too. I'm excited too. Oof, another lecture.